cái phiền não để được cái thanh tịnh chứ. Chứ nếu mà trên cái con đường tu tập mà bảo rằng viên giác diệu tâm phát sinh ra vô minh và viên giác diệu tâm cũng phát sinh ra chân như tịch tịnh, mà bây giờ chúng ta tu tập đoạn tận vô minh rồi thì cái chân như thanh tịnh diệu giác đó cũng mất luôn, thì thưa quý đệ hữu, chúng ta nhọc công vô ích quá, đúng không? Dạ. Đó là cái niềm khích lệ, đó là cái điều kiện để chúng ta thăng tiến trên con đường tu tập của chúng ta. Còn nếu mà không có những cái điều kiện như vậy thì dạ, chắc Đức Thế Tôn không thuyết pháp. Quý đệ hữu hiểu chỗ đó ha? Cái đó là then chốt của cái câu hỏi của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Y nơi huyễn mà nói giác, nương nơi huyễn, phương tiện nơi huyễn để chúng ta nói cái tinh thần giác ngộ, phương tiện nơi cuộc đời này mà Đức Thế Tôn độ sinh. Nếu không có cuộc đời này, Đức Thế Tôn căn cứ đâu để độ sinh? Nếu không có sự sanh tử luân hồi, có nên tự thân và tự tâm của quý đạo hữu, thì thưa quý đạo hữu, lấy đâu để Đức Thế Tôn thuyết pháp? Vậy thì giáo pháp cũng là phương tiện, tự thân và tự tâm của chúng ta cũng là phương tiện. Nếu không có cái thân này, lấy cái thân nào để tu? Phải không thưa quý đạo hữu? Nhưng mà khi nói đến cái thân này, thì cái thân này Đức Thế Tôn ngài dạy rằng sinh thì khổ, bệnh thì khổ, lão thì khổ, tử thì khổ, cái gì cũng khổ hết. Nhưng mà phi cái khổ đó ra, có cái lạc không? Không có cái lạc được. Phi cái thân phàm phu này sẽ không có hóa thân, không có ứng thân, không có pháp thân. Hả quý đạo hữu ha? Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta cái thân này ô uế thôi, chúng ta tự tử đi cho nó xong đi rồi. Nhưng mà tự tử đời này nhưng đời sau, cái tâm linh của chúng ta tiếp tục đi đầu thai, và rồi chúng ta cũng có một cái thân thứ hai trong tương lai. Mà nếu chúng ta không tu thì trăm kiếp ngàn đời chúng ta không thể bước ra khỏi cái quỹ đạo của sanh tử luân hồi đó. Thì ở nơi đây chúng tôi gác viên giác lại và chúng tôi nói điều quán niệm thứ nhất mà ngày hôm qua chúng tôi đã trình bày với quý đạo hữu là có 4 điều quán niệm. Và để đi vào cái điều quán niệm này, quý đạo hữu sẽ thấy được thân người là quý. Ở nơi phạm trù này thì Đức Thế Tôn dạy rằng thân người là quý. Nhưng mà bước qua một phạm trù khác thì Đức Thế Tôn dạy rằng thân người là do tứ đại giả hợp, do ngũ uẩn hợp thành. Mà ngày hôm qua đã thưa với quý đạo hữu là chúng ta nếu lầm chấp lấy 4 đại làm thân và lầm chấp lấy bóng dáng của 6 trần làm tâm thì điều đó là không nên. Trong lãnh vực của viên giác thì Đức Thế Tôn dạy như vậy đó. Nhưng mà bước qua một lãnh vực khác để khuyến tấn con người tu tập nương vào cái phương tiện của tự thân thì Đức Thế Tôn dạy rằng thân người là quý. Cho nên khi mà chúng ta học hỏi giáo pháp, thưa quý đạo hữu, tinh thần giáo pháp là viên dung. Không hoàn toàn lời dạy của Đức Thế Tôn không có một chỗ nào bị chống trái với nhau. Nếu chúng ta hiểu ở nơi đây Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải từ bi hỷ xả, nhưng mà bước qua một cái chỗ khác thì Đức Thế Tôn bảo rằng chúng ta phải ẩn nhẫn nhịn nhục để tu hành. Ở nơi đây thì Đức Thế Tôn bảo rằng chúng ta phải gìn giữ cái giới không được nói dối. Nhưng mà bước qua một lãnh vực khác, Đức Thế Tôn nói phương tiện chúng ta nói dối chút đi. Có không? Quý đạo hữu hiểu điều đó ha? Đúng rồi. Cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng phương tiện quyền xảo từ bi lợi tế giả bất phạm. Nếu chúng ta nói dối mà vì cái lòng từ bi để cứu sống một mạng người thì thưa quý đạo hữu, chúng ta có phương tiện để nói dối chút chút không? Nói dối để cứu người, nói dối để làm lợi ích cho người khác mà không có tác hại đến tự thân của mình và không có tác hại đến tự tâm của kẻ khác. Mà sự nói dối đó mục đích cứu sống một con người hay là cứu sống một cái gì đó, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta cũng phương tiện mở ra để chúng ta nói dối và cứu sống cái mạng sống đó. Mà chúng ta không cố tình nói dối để hại ai. Cho nên Đức Thế Tôn ngài phương tiện quyền xảo. Phương tiện quyền xảo có nghĩa là chúng ta hay phương tiện chúng ta mở ra. Quyền xảo có nghĩa là rộng rãi, khai thông, từ bi lợi tế giả. Vì cái lòng từ bi làm lợi ích cho mọi loài thì bất phạm. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, chúng ta nói dối để chúng ta làm lợi ích cho kẻ khác thì không phạm, nhưng mà chúng ta đừng lợi dụng cái nói dối đó để làm điều gì cho mình thì vi phạm. Chúng ta phải hiểu tinh thần giáo pháp là như vậy. Bởi vì Phật pháp là bất định pháp. Phật pháp là bất định chứ không phải Phật pháp là cố định. Nếu Phật pháp là cố định thì tinh thần Phật giáo của Ấn Độ truyền vào Việt Nam thì trăm kiếp ngàn đời hình ảnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phải là hình ảnh của người Ấn Độ. Nhưng không. Khi Phật giáo truyền vào quê hương Việt Nam của chúng ta, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ngày hôm nay thờ trong ngôi chánh điện, đó là người Việt Nam hay người Ấn Độ? Người Việt Nam không phải là hình ảnh của người dân Ấn Độ. Mà Phật giáo truyền vào quê hương nào thì Phật giáo được biến chất đi và trở thành cái chất liệu đời sống tâm linh của cái dân tộc và của cái nền văn hóa quê hương đó. Phải không thưa quý đạo hữu? Đúng không? Cho nên ngày hôm qua chúng tôi đã thưa với quý đạo hữu là đạo Phật là vô tướng là như vậy đó. Thân người là quý. Chúng tôi trình bày quý đạo hữu nghe nó quý ở chỗ nào. Hãy tưởng tượng chúng ta quá nghèo túng, bất ngờ thấy mình đang ở trong một xứ mà mọi vật đều bằng vàng và ngọc. Chúng ta sống ở xứ đó nhiều năm, cho tới một ngày chúng ta trở về lại quê cũ bằng một chuyến đi đường biển rất nguy hiểm, không hy vọng có thể trở lại cái xứ vàng ngọc đó nữa. Khi về tới nhà, chúng ta chợt nhận ra là chúng ta không mang theo một món gì về với mình hết. Cả một viên ngọc hay một hạt vàng chúng ta cũng không có mang theo, và tới chừng đó chúng ta cảm thấy hối tiếc. Chúng ta đi vào trong một cái xứ vàng, một cái xứ ngọc, mà chúng ta trở về lại quê hương của chúng ta. Mà tại sao chúng ta không lấy một viên ngọc? Chúng ta không lấy một viên ngọc như ý, lấy một viên ngọc trị thủy, hay là lấy một chiếc đũa thần về gõ cái chúng ta có lâu đài sự nghiệp hết. Tại sao quý đạo hữu không làm điều đó? Bỏ quên chiếc đũa thần ở lại cái xứ đó rồi. Cũng giống như vậy, chúng ta mãi trôi lăn hết kiếp này sang kiếp khác trong luân hồi đau khổ, không có công đức gì để làm mình được giải thoát. Rồi một ít nhân duyên tu tập để lại cho chúng ta có được thân người. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có được thân người đó có phải là trong quá khứ chúng ta có một cái công đức tu tập như thế nào đó không? Và nhờ cái công đức tu tập đó mà ngày hôm nay chúng ta có được thân người. Nếu chúng ta không nhờ cái công đức tu tập trong quá khứ, ngày hôm nay chúng ta có được thân người không? Nếu chúng ta trong quá khứ không tạo lấy cái nhân làm người thì chắc chắn chúng ta không có cái quả làm người. Mà nếu chúng ta không có quả làm người thì chúng ta có quả làm địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mà chúng ta có quả làm địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì trăm kiếp ngàn đời không bao giờ nghe được hai chữ Phật Pháp nữa. Đừng nói rằng chúng ta học Phật Pháp. Và chúng ta nhờ có công đức đó mà chúng ta làm được thân người. Nếu không biết lợi dụng cơ hội to tát này thì khi chết chúng ta sẽ ra khỏi cõi người với hai bàn tay trắng vì không thành tựu được gì cả. Điều quán niệm thứ nhất, xoay tâm về với giáo pháp để đề cập đến sự quý báu của kiếp người và tầm quan trọng của việc sử dụng thân người sao cho tốt. Có những người họ đặt vấn đề, Đức Thế Tôn nói làm thân người là khó, phải không? Nhưng mà tại sao đến giờ phút này đầu thế kỷ 21 con người trong trái đất này đã tăng lên với tỷ số là mấy tỷ thưa quý đạo hữu? 8 tỷ. Dạ đạo hữu có nghiên cứu kỹ lưỡng. 8 tỷ người trên trái đất này so với vô lượng chúng sinh trong cuộc đời này thì nó có thấm vào đâu không thưa quý đạo hữu? Quý đạo hữu đã từng ôm cái lặng xuống dưới lòng đại dương chưa? Chưa. Nhưng mà đạo hữu vẫn biết rằng dưới lòng đại dương trên bốn biển đó vô lượng loài thủy tộc. Đúng không? Và quý đạo hữu có thể kể hết các cái tên của các loài sóng.